Chương 2 cấp đất từng ngọn đuốc lướt qua trên đỉnh đầu, ánh đỏ hòa vào bầu trời đen tối mịt, từng tích tích áp sát cơ thể vào vách hang ẩm ướt lạnh lẽo, cắn chặt môi đến mức môi trắng bệch, không dám phát ra một chút tiếng động nào. Nỗi đau đớn trên cơ thể dần rút đi như thủy triều ngoài biển khơi, đồng thời lấy đi một chút ý thức đứt quãng duy nhất còn sót lại của nàng ta. Dường như ngọn đuốc phía trên đã biến thành một đám lửa lớn thiêu đốt cả mây, càng ngày càng cháy lớn trước kính người hiên náo. Một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đặt lên trên trán tưởng tích tích khiến nàng ta hoảng sợ mở bừng mắt ra. Vẫn nghi khi để rõ bóng người bé bé đứng bên mép giường, tưởng tích tích thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt nở cười với cậu bé. Tích tích tỉ tỉ, cuối cùng tỉnh rồi, Tấn Nhi đã trông cạnh tỉ mấy ngày rồi. Đại cứ sợ tỉ không tỉnh lại nữa, Tấn Nhi áp khuôn mặt lại gần, hơi thở ấm áp phả lên cổ tưởng tích tích. Người tỉ vẫn còn nóng lắm đấy, cha nói tỉ bị sốt cao, phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà vừa nãy đệ có kiểm tra, hình như nhiệt độ đã hạ rồi, như vậy có phải là tỉ đã khỏe lại rồi không? Tưởng tích tích xoa cái đầu tròn trịa của cậu bé, tỉ tỉ không sao, cũng không thấy đau nữa, chắc mấy hôm nữa là còn có thể chơi cùng với Tấn Nhi được rồi. Tấn Nhi thơm nhẹ lên mặt nàng, ta vài cái rồi lại tựa đầu lên ngực nàng. Tích tích tỉ tỉ, vừa nãy tỉ mơ thấy ác mộng mà. Đệ thấy lông mày tỉ cau chặt lại, cơ thể cũng căng cứng, trông có vẻ như đang rất sợ hãi. Tỉ tỉ mơ thấy cảnh lúc tỉ còn bé, lúc đó tỉ trốn vào một cái bẫy bắt thú để tránh sự truy sát của quân liêu. Đêm đó, khắp cả ngọn núi toàn là quân liêu, chúng cầm theo ngọn đuốc, ánh đỏ nhuốm khắp bầu trời. Niêm Tấn Nhi ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to, sao họ lại truy sát một cô bé ạ? Nghe thấy câu hỏi của cậu bé, tưởng tích tích sửng sốt. Tất cả mọi người trong thôn đều bị chúng giết hết rồi, chỉ còn lại một mình tỉ, có lẽ chúng muốn nhổ cỏ tận gốc. Kép cửa bị đẩy ra, Trì Mục Du xuất hiện trước cửa, thấy tưởng tích tích đã tỉnh lại, hắn lập tức che giấu vẻ u sầu trên mặt, đổi thành vẻ mặt vui vẻ rồi đi về phía nàng ta. Tưởng tích tích nhẹ bén nhận ra hắn có gì đó khác lạ, nàng ta ngồi dậy lo lắng dò hỏi, đại nhân có chuyện gì sao, sao trong này lại đầy tâm sự như thế? Trì Mục Du sửa lại chăn cho nàng ta, khẽ cười bảo, có ngày nào mà phủ Tân An không có chuyện lớn chuyện nhỏ liên miên đâu, ta giàu dĩ cũng là chuyện bình thường, đã làm huyện lệnh thì sao còn có thể cầu mong yên bình cơ chứ. Hai mắt Tấn Nhi xoay tròn, tích 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 tích. Mẹ biết vì sao cha giàu dĩ đấy, từ khi nhận được tin của tổ phụ tới giờ là cha thành thế này, ngay cả lúc chơi với Tấn Nhi cũng không tập trung. Trình Mục Du vỗ vào gáy Tấn Nhi, con đã làm bài tập chưa hả, đã vài ngày không tới thư viện rồi đấy, cẩn thận mai hộ tiên sinh phạt con. Tấn Nhi thè lưỡi nói, hộ tiên sinh không nghiêm khắc như cha đâu. Thầy ấy chưa bao giờ đánh bọn con. Tí nói vậy, cậu nhóc vẫn từ từ đi ra cửa. Tích tích tỉ tỉ, đệ đi học bài đây, mai tan học xong đệ sẽ tới thăm tỉ Tấn Nhi. Tưởng tích tích gọi cậu bé lại, mai tỉ sẽ đưa đệ tới thư viện, đừng gắng gượng quá, thương thế của mười vừa lành lại thôi. Trình Mục Du không yên tâm nói, đại nhân, chỉ là một vết đâm thôi mà, bây giờ thổ hạ không thể tra án, chẳng lẽ cũng không thể đưa đón Tấn Nhi đi học được sao? Tích tích tỉ tỉ, tỉ nói rồi đấy nhé, sáng mai đệ sẽ tới tìm tỉ Tấn Nhi. Nói xong bèn vui vẻ đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Đại nhân, Tưởng tích tích không bị bỏ qua cho Trình Mục Du, nàng ta nhìn thẳng vào mắt hắn, suốt cuộc lão gia nói gì ạ, đúng là không thể lừa được ngươi chuyện gì. Trình Mục Du khẽ thở dài, sau đó đứng lên khỏi mép giường. Phụ thân bảo ta mau chóng bỏ qua chuyện của Lầu Thê Phượng mà đồng ý cấp đất. Tưởng tích tích không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lão gia thật sự nói vậy ạ, nhưng không phải này ghét nhất là mấy kẻ kinh doanh lầu xanh sao? Thuộc hạ nhớ ngài ấy từng nói, chính những việc đàn ca nhảy múa, mơ bơ màng màng, mê hoặc tâm trí của quan binh và dân chúng đã tạo thành tình cảnh suy thoái như hiện nay mà. Trình Mục Du cười khổ một tiếng, ta cũng không hiểu, có lẽ mỗi người đều có nỗi niềm riêng, đều có những việc không thể không làm trái nguyên tắc của mình. Vì vậy, đại nhân đã đồng ý cấp đất sao? Trình Mục Du không trả lời. Tưởng tích tích nhìn bóng lưng hắn, lần đầu tiên nàng ta cảm thấy người đàn ông không chỉ là không làm được trong lòng mình này lại bất lực và cô độc như vậy, bất chi bất giác. Nàng ta cảm nhận được khóe mắt trở nên ẩm ướt nên bèn vội vàng dụi mắt một cái và nở nụ cười. Hoan hãm nói tới chuyện này, đại nhân, người cứu thuộc hạ đâu rồi? Hạ, tích tích, còn chưa cảm ơn ân nhân nữa. Trình Mục Du quay đầu lại. Xít nữa thì ta quên mất chuyện này, tích tích, người đoán xem hắn là ai? Nhìn trang phục thì có vẻ là con cái nhà giàu có nào đó. Trình Mục Du cười, nhưng hắn lại không phải là con cái nhà giàu có nào, mà có là công phúc của thánh thượng. Ngựa tiền thị vệ đời đao, Lưu Tự Đường, Lưu Tự Đường, hắn tới trấn Ngọc Tề làm gì? Hoàng thượng vốn cực kỳ quan tâm tới chuyện lương thực bị mất, hơn nữa việc vớt được hơn 20 thi thể trong hồ đã gây ảnh hưởng quá lớn nên đã phái người đích thân tới đôn đốc vụ án. Vậy bây giờ hắn đi đâu rồi? Tưởng tích tích hỏi. Hắn tới trấn Ngọc Tuyền rồi, nói là muốn điều tra rõ ràng đầu đuôi sự việc mới có thể về báo cáo với thánh thượng. Phủ Tân An kết án rồi mà mệt, lẽ nào hắn không tin đại nhân? Tưởng tích tích nghi hoặc hỏi. Lưu Tự Đường vốn là trực lệ tổng đốc của hoàng thượng, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nếu hắn có thể điều tra rõ mọi ngành tội của Kinh Vân Lai thì coi như cũng là giúp các cô gái trong tháp Phật tẩy sạch oan khuất. Trình Mục Du nhìn Tưởng Tích Tích, ánh mắt khẽ đảo khắp cơ thể nàng ta rồi thu hồi lại. Ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tưởng Tích Tích cười nói, vừa nãy còn cảm thấy hơi mệt, giờ nghe nói tội ác của lão súc sinh đó sẽ bị phanh phui thì toàn thân lại hồi phục sức lực rồi. Nàng ta cầm chén trà lên uống một hơi hết sạch, rồi lại rót thêm một chén khác, đi tới trước cửa và hất xuống đất đồng hương. Cuối cùng mối thù của cô cũng được trả rồi, cô yên tâm ăn giấc đi. Vừa dứt lời, một trận gió đột nhiên thổi mạnh tới khiến hai người phải đồng thời che mắt lại. Sau khi mở mắt ra, họ phát hiện vết nước trên mặt đất đã biến mất, giống như chưa từng có nước trên đó vậy. Đông Hương nghe thấy hết rồi. Tưởng Tích Tích vừa mừng vừa sợ, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Ánh mắt Trinh Mục Du lại hướng về phía tường viện, đối diện bức tường chính là tiệm thêu Tế Hồng. Giờ đây nơi đó tối om, không hề có tiếng người, nhưng trong lòng hắn lại thấp thoáng cảm thấy không yên, hệt như cơn gió vừa rồi thổi từ phía đó tới vậy.